Thiên cổ anh hùng Tào Tháo. Phần 9, xây đài Đồng Tức hưng thịnh Kiến An. Kiến An năm thứ 14 tức năm 209, mùa xuân, tháng 3, Tào Tháo dẫn quân đến huyện Tiêu, đóng thuyền nhẹ, luyện thủy binh. Mùa thu, tháng 7, từ sông qua tiến vào sông Hoài, lại ra Phi Thủy, đóng binh ở Học Phì, khai hoang lập đồn điền, trồng thực dược xen lẫn ruộng lúa. Khi ấy, Tháo ban tờ lệnh, viết rằng từ trước đến nay, quân mã chinh hành, hoặc gặp bệnh dịch, quân sĩ tử vong không thể trở về, thân nhân oán thán, trăm họ ly tán, kẻ nhân có thể lấy làm vui được sao? Chính là chuyện bất đắc dĩ vậy. Nay lệnh rằng, gia quyến những kẻ chết trận phàm là người không có sản nghiệp để tự xin nhai thì quan huyện không được cắt lương, trưởng lại phải cứu tế, thăm hỏi để tỏ rõ ý nguyện của ta. Sau cuộc chiến Xích Bích, Chu Du Tiến đánh Tào Nhân ở Giang Lăng, suốt một năm trời hao binh tổn lực. Sau Tào Nhân phải bỏ Giang Lăng mà chạy, dẫn quân về thủ ở Tương Dương, Phan Thành. Lúc ấy, Lưu Bị chi một phần binh hợp lực cùng Chu Du công đánh Giang Lăng, còn quân chủ lực thì xuôi xuống phía nam tiến đánh Kinh Châu, men theo phía nam Trường Giang mà chiếm luôn bốn quận, Vũ Lăng, Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng. Ít lâu sau, tướng Tào là Lôi Tự, thống soái ở Lư Giang, dẫn mấy vạn người đến theo Lưu Bị. Những quân binh Kinh Châu của trước đây nghe lời Chu Du cũng trở về quy thuận Lưu Bị không ít. Ở Đông Ngô, Tôn Quyền lấy Chu Du làm thái thú Nam quận, đóng ở Giang Lăng. Trình Phổ lĩnh chức thái thú Giang Hạ, Lữ Phạm làm thái thú Bành Trạch, Lã Mông làm Tòng Dương lệnh. Lưu Bị dâng biểu lên Hán đế xin phong cho Tôn Quyền làm hành xa kỵ tướng quân, lĩnh chức từ Châu Mục, lại dâng biểu xin phong Lưu Kỳ làm thứ sử Kinh Châu. Lúc Lưu Kỳ chết, Lưu Bị tự lập làm Kinh Châu Mục. Sau khi Chu Du chết, Tôn Quyền lấy một phần đất phong của Chu Du ở phía nam tức huyện Giang Lăng trao cho Lưu Bị, tiếng là cho mượn để kết tình đồng minh. Bị lập doanh trại tại Du Khẩu, sau đổi tên thành Công An. Tôn Quyền lại gả em gái cho Lưu Bị. Hai nhà Tôn Lưu kết tình thông gia, củng cố đồng minh, quan hệ hữu hảo. Kiến An năm thứ 15 tức năm 210, Tào Tháo xây đài Đồng Tức ở Nghiệp Thành. Đài cao 10 trượng, hai bên có hai đài phụ là Ngọc Long và Kim Phượng. Các đài cách nhau 60 bộ. Tào Tháo cho làm hai chiếc cầu nối vào đài trung tâm, tự như hai chiếc cầu vồng ở lưng trời. Đài có hơn 100 gian điện ốc, hình dáng phóng khoáng tự như cánh chim đang thong dong bay về núi. Kiến An năm thứ 17 tức năm 212, Tào Tháo lệnh cho bá quan triều đình lên đài Đồng Tước, dự yến dùng tiệc, làm phú vịnh thơ. Con thứ của Tháo là Tào Thực tư chất thông minh, hào hoa phong nhã, giỏi nghề văn chương, viết một mạch ra bài Đồng Tước đài phú, cảm thán cảnh đẹp thiên nhiên, ngợi ca công đức Tào Tháo, còn lưu truyền đến nay. Tòng Minh Hậu dĩ hy du hề, đăng tăng đài, dĩ ngu tình. Kiến Thái Phủ chi quảng khai hề, quan thánh đức chi sở dinh. Kiến Cao Môn chi tha Nga hề, phụ song khuyết hồ Thái Thanh. Lập Trung Thiên chi hoa quan hề, liên phi các hồ Tây Thành. Lâm Chương Thủy chi Trường Lưu hề, vọng viên quả chi Tư Vinh. Ngưỡng Xuân Phong chi Hòa Mục hề, thính Bách Điểu chi Bi Minh. Thiên Vân Tuyên Kỳ ký lập hề, gia nguyện đắc hồ song sinh. Dương Nhân Hóa Vu Vũ Trụ hề, tận túc cung Vu Thượng Kinh. Duy Hoàng Văn chi Vi Thịnh hề, khởi túc phương hồ Thánh Minh. Hưu Hỷ Mỹ Hỷ Huệ Trạch Viễn Dương. Dực Tá Ngã Hoàng Gia hề, Ninh Bỉ Tứ Phương. Đồng Thiên Địa chi Quy Lượng hề, Tề Nhật Nguyệt chi Huy Quang. Vĩnh Quý Tôn Nhi Vô Cực hề, Đẳng Niên Thọ Ư Đông Vương. Dịch thơ: Nơi đất sáng thánh quân rực rỡ, lên lầu đài hớn hở lòng xuân. Xem công thái thú chăn dân, đức cao vời đã thấm nhuần nơi nơi. Dựng lên giữa lưng trời xanh ngắt, đài nguy nga bát ngát không trung. Mỹ quan nào kém non bồng, gác cao tây vực nhìn thông nẻo đoài. Dòng Chương Thủy chảy dài trong suốt, tưới nhuần vườn cây tốt quả tươi. Gió xuân đầm ấm đưa hương, muôn chim đu hót du dương hài hòa. Cao đẹp tự trời mây muôn thở, phúc nhà mây chất chứa dài lâu. Khắp cùng vũ trụ nhiệm màu, đề cao nhân hóa, kính chầu Thượng Kinh. Noi Tề, Tấn nghĩ mình hương thịnh, phò Thánh Minh cùng sánh công lao. Xin tươi bền vững biết bao, ơn sâu nước ngấm, đức cao xa đồn. Phò tá đấng chí tôn gìn giữ, xây thái bình thịnh trị bốn phương. Phép trời khuôn đất đo lường, ánh trăng cùng với ánh dương điều hòa. Tôn quý ấy truyền xa mãi mãi, thọ vô cùng, thọ với chú Xuân. Bấy giờ, Tào Tháo lấy Nghiệp Thành làm trung tâm, xây dựng thành đô cho riêng mình. Ông cho xây đắp lại cung thành, bố trí lại hương xã, phố phường xung quanh, thay đổi bố cục phân tán. Nghiệp Thành dưới quy hoạch của Tào Tháo, từng phân khu đều có chức năng rõ ràng, kết cấu kiến trúc nghiêm cẩn. Tuyến đường lớn nhất chạy xuyên qua cổng thành, các đường nhánh chạy song song, tạo thành hình chữ đinh, giao nhau ở ngay trước cửa cung điện. Các công trình ở Nghiệp Thành đều xây theo kiểu đối xứng qua một trục giữa như thế. Lúc này, Nghiệp Thành không chỉ là trung tâm chính trị, quân sự, địa bàn quốc sự mà còn trở thành trung tâm văn hóa lớn nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ. Ba cha con Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực cũng là ba thi hào lớn nhất đương thời, gây dựng nên một nền văn học Kiến An rực rỡ, phồn thịnh giữa cảnh chiến loạn liên miên thời Tam Quốc. Cùng lúc đó, Tào Tháo thắt chặt kỷ cương, trừ sạch thói dâm dật, phóng túng của quan dân, dẹp bỏ hết việc tế tự các loại tà yêu, loạn quỷ, nêu cao chính giáo, gìn giữ sự toàn vẹn của văn hóa thần truyền không bị bóp méo, xuyên tạc, bảo trì chính tín của người trong thiên hạ. Tào Tháo lại tập hợp phương sĩ khắp nơi đưa về Nghiệp Thành. Các môn các phái phương thuật, đạo thuật đua nhau phát triển. Nghiệp Thành khi ấy trở thành trung tâm văn hóa đạo giáo, phương thuật của cả nước. Người nước ngụy trên dưới, già trẻ tu đạo, gây nên phong trào, thúc đẩy sự phát triển hưng thịnh của đạo giáo. Tháng 12, Tào Tháo viết, nhận huyện Tự Minh bản chí lệnh trả lại vua Hán ba huyện được phong, tỏ rõ ý chí của mình. Ta thuở thiếu thời được mệnh danh Hiếu Liêm, tự thấy mình không phải là kẻ sĩ nổi danh nơi hang núi, sợ bị người trong nước thấy cái ngu hèn, muốn làm một chức quận thú, ư sửa nắng giáo hóa để gây tiếng tốt, khiến cho người đời biết rõ ta. Cho nên ngày trước ở Tế Nam, bắt đầu trừ tà diệt xấu, tuyển chọn công bằng, trái ý các quan thường thị. Cho nên bị bọn cường hào giận, ta sợ gây họa cho người nhà, do đó xưng bệnh về quê. Sau khi bỏ quan, tuổi vẫn đang trẻ, ngoảnh xem trong bọn cùng làm quan thì có kẻ tuổi đã 50, còn chưa cho là già cho nên bỏ về quê nhà. Ở phía đông huyện Tiêu 50 dặm đắp ngôi nhà nhỏ, muốn mùa xuân mùa hạ thì đọc sách, mùa đông mùa xuân thì săn bắn, tìm địa vị ở dưới đáy. Muốn lấy nước buồn tự che thân, dứt ý qua lại với tân khách, nhưng không được như ý. Sau bị gọi làm đô úy, chuyển làm điển quân hiệu úy. Muốn vì nước nhà mà đánh giặc lập công, mong được phong hầu làm chinh tây tướng quân, rồi đó đề chữ trên bi mộ là mộ của chinh tây tướng quân của nhà Hán là Tào Hầu. Đấy là chí của ta vậy. Nhưng lại gặp nạn Đổng Trác, bàn giấy nghĩa binh. Bấy giờ tụ quân được nhiều, nhưng thường tự giảm bớt, không muốn có nhiều. Vì sao như thế? Là vì quân nhiều thì ý nhiều, nếu tranh với địch mạnh thì chỉ chút lấy mầm họa, cho nên đánh mấy nghìn trận ở sông Biện. Sau đó về đến Dương Châu tuyển quân, cũng không quá 3.000 người, đấy là chí ta có hạn vậy. Sau lĩnh chức ở Duyện Châu, phá hàng hơn 30 vạn quân Khăn Vàng. Lại gặp lúc Viên Thuật tím hiệu ở quận Cửu Giang, kẻ dưới đều xưng thần, đặt tên cử là Cử Kiến Hiệu, áo mặc đều là loại của thiên tử, hai vợ cùng tranh làm hoàng hậu. Mưu chí đã định, có người khuyên Thuật lên ngôi đế, bố cáo thiên hạ, hắn nói, Tào Công vẫn còn, không nên. Sau ta đánh bắt được 4 tướng của Thuật, bắt được nhiều người của Thuật, bèn khiến cho Thuật thu chạy tan vỡ, phát bệnh mà chết. Kịp lúc Viên Thiệu chiếm miền Hà Bắc, thế quân mạnh mẽ, ta tự biết sức, thực không địch nổi, nhưng nghĩ rằng nhảy vào chỗ chết là vì nước, vì nghĩa mà diệt thân, cũng đủ truyền danh tiếng cho người sau. May mà phá được Thiệu, treo đầu hai con của hắn. Lại nữa Lưu Biểu tự cho là hoàng tộc, ông giữ lòng gian, chợt tiến chợt lùi để xem sự biến, chiếm được Bản Châu, ta lại định được, cuối cùng bình thiên hạ. Thân làm tể tướng thế là tôn quý tột cùng của tôi thân rồi, còn mong gì hơn. Ngay ta nói lời này, như là tự đại, nhưng muốn nói hết, không gì né tránh. Nếu nước nhà không có ta, thì không biết sẽ có mấy người xương đế, mấy người xương vương. Có kẻ thấy ta thế mạnh, tính vốn không tin vào mệnh trời, ta sợ họ bàn riêng với nhau cho rằng ta có chí không khiêm tốn, mưu kế săn bậy, ta thường đau đáu. Tề Hoàng, Tấn Văn lưu tiếng tốt đến nay là vì thế quân của họ rộng lớn mà vẫn tôn thờ nhà Chu vậy. Luận ngữ chép thiên hạ chia 3 phần thì nhà Chu có đến 2 phần trong đó, vậy mà còn thờ nhà Ân, thế thì đức của nhà Chu có thể nói là lớn lắm. Đấy là có thể lấy nước lớn mà thờ nước nhỏ vậy. Xưa khi Nhạc Nghị chạy đến nước Triệu, vua Triệu muốn cùng Nhạc Nghị đánh nước Yên. Nhạc Nghị cúi xuống mà khóc, đáp rằng thần thờ Chiêu Vương, cũng thờ Đại Vương. Nếu thần có lỗi, xin đày đến nước khác, đến chết là cùng, vẫn không nỡ hại lây đến dân chúng của nước Triệu, huống chi người nối tự của nước Yên. Vào lúc Hồ Hợi giết Mông Điềm, Điềm nói, từ thời tổ tiên ta cho đến đời con cháu, được 3 đời vua Tần tin cậy, nay thần lĩnh hơn 30 vạn quân, sức này đủ để làm phản, nhưng tự biết rằng chết mà giữ nghĩ, không dám làm nhục cái đạo của tổ tiên mà quên ân của tiên vương vậy. Ta hễ đọc sách về hai người này, chưa từng không thương cảm rơi lệ. Từ ông nội ta cho đến ta, đều tự thân nhận chức trọng, có thể nói là được tin cậy vậy. Cho đến con ta là anh em bọn thực, hoàng là hơn ba đời rồi. Ta không chỉ đối với các ông mà nói thế, mà còn nói với vợ con, đều sai phải nhớ kỹ lời này. Ta bảo họ rằng, để sau khi ta muôn tuổi, các ngươi đều được xuất giá, mong hãy theo ý ta, khiến cho người khác đều biết. Lời này của ta đều là từ gan ruột. Ta dốt lời thành thật từ gan ruột là vì thấy Chu Công có sách đàn kim để tự bày tỏ tấm lòng, cũng lo người khách không biết được nguyên nhân. Nhưng muốn ta giảm bớt quân sĩ và quyền bính mà ta nắm giữ, trả lại tước Vũ Bình hầu quốc, thật là không được vậy. Vì sao? Là vì nếu ta bỏ binh quyền thì sẽ bị người khác gây họa. Ta chỉ vì nghĩ kế cho con cháu, lại nữa nếu ta thua thì nhà nước cũng sẽ nghiêng đổ, cho nên không được cầu cái danh hảo mà chuốc phải họa lớn. Đấy là điều không nên làm vậy. Ngày trước triều đình phong tước hầu cho ba người con của ta, ta cố nhường không nhận, nay lại muốn nhận lấy. Không phải là muốn được vinh hiển, chỉ là muốn để làm phên dậu giúp đỡ ở bên ngoài, định kế vẹn toàn vậy. Ta nghe nói giới thôi để tránh tước phong của nước Tấn, thần tư trốn né ban thưởng của nước Sở, chưa từng không vứt sách mà than, lấy đó tự răng mình vậy. Nhận lệnh của nhà nước, cầm lưỡi rìu đi đánh dẹp, lấy yếu để thắng mạnh, dùng nhỏ mà bắt lớn. Mưu mà ta nghĩ làm chẳng sai lầm, điều mà ta mưu, việc gì chẳng thành. Rốt cuộc dẹp bằng thiên hạ, không làm nhục thân mình, có thể nói là trời giúp nhà Hán, không phải là sức của người vậy. Nhưng được phong cả bốn huyện, thực cấp vạn hộ, có đức gì mà được nhận. Nhưng bốn cõi chưa yên, không thể nhường chức, còn như đất phong thì có thể nhường. Nay dân trả hai vạn hộ ở ba huyện Dương Hạ, Chá, Khổ, chỉ ăn lộc vạn hộ ở huyện Vũ Bình, tạm mong chia sẻ lời chê giễu, giảm bớt lời trách oán ta vậy. Những lời đó, quả thực xuất ra từ gan ruột của Tào Tháo. Ông tự mình nhìn lại cuộc đời từ khi xuất đạo đến nay, dương cờ nghĩa, phạt Đổng Trác, phá Khăn Vàng, diệt hai viên Viên Thiệu, Viên Thuật, hết lòng trung thành, không để trong bụng những lời dèm pha, thà chịu chết mà thủ nghĩa lớn. Ấy là lúc trận Xích Bích mới bại, thế chân vạc vừa thành, trong triều đình lời phỉ báng nổi lên bốn phía. Tào Tháo trả lại ba huyện được phong cho Hán Hiến Đế, chính là mượn cơ hội mà nói lên sự thật rằng, giả sử nước nhà không có ta, chẳng biết đã có mấy người xương đế, mấy người xương vương. Tào Tháo cũng khẳng khái nói rõ, ta mà bại thì nước nhà cũng sẽ nghiêng đổ. Cho nên không được cầu cái danh hảo mà chuốc phải họa lớn. Bốn biển chưa yên nên không thể nhượng quyền. Tào Tháo an định Trung Nguyên, thành lọc Hữu Nho, phò tá chính đạo, cứu giúp dân đen, khung phò Hán Thất. Nhà Hán nhờ một tay Tào Tháo mà vận nước kéo dài thêm mấy chục năm, không phải rơi vào cảnh vong quốc. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để sáng tỏ cho người đời rằng Tào Tháo chính là bậc đại trung, đại nghĩa, lấy việc thiên hạ làm chức phận của mình. Đó mới là Tào Tháo đích thực của lịch sử, chứ không phải Tào Tháo gian hùng, quỷ ác, bị gọi là quốc tặc trong các tác phẩm văn nghệ vốn đã bị thổi phồng, làm lệch lạc đi suốt hàng nghìn năm vậy.